Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 17, câu 20 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các sách tin mừng nhất lãm có hai trình thuật về các mối phúc. Khác với trình thuật của Thánh Matthew, Thánh Luca trình bày theo dạng bốn mối phúc và bốn mối họa. Tác giả có ý trình bày các mối phúc họa này như một bài giảng dành cho người môn đệ. Nếu đọc thêm ở các đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy các lời khuyên phải yêu mến thù địch, phải quảng đại với tha nhân và làm thế nào để trở thành người môn đệ chân chính. Lời chúc phúc là cách thức cổ truyền trong Do Thái giáo nhằm diễn đạt một niềm vui cho tương lai, một lời tạ ơn vì niềm vui hiện tại hay một lời hứa ban phần thưởng nào đó. Trong bản văn này, Đức Giêsu bắt đầu bằng bốn mối phúc nhắm tới những tình huống cụ thể hiện tại. Nếu như Thánh Matthew nhấn mạnh đến việc khuyến thiện, thì Thánh Luca nhấn mạnh đến tính cách xã hội theo lối suy nghĩ quen thuộc của tác giả về người nghèo khổ. Khi nói đến mối phúc nghèo khó, khác với tin mừng Matthew, Thánh Luca muốn nói trực tiếp đến sự nghèo về tiền của. Cựu ước đã từng nói về những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa theo nghĩa này, và Đức Giêsu cũng thường tỏ ra quan tâm tới những người này. Sự nghèo này được quan niệm đi liền với sự khiêm hạ, và do đó xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy, đây cũng là lời kêu mời người ta trông cậy vào Thiên Chúa và thúc đẩy họ tỏ lòng từ ái với những người nghèo. Khi nói đến sự đói khát và no thỏa, đoạn tin mừng diễn tả trong chiều kích cánh chung. Trước đó, Kinh Thánh Cựu Ước đã từng loan báo rằng những người đói khát sẽ được thỏa chí toại lòng. Tương tự như vậy, vui cười và khóc lóc ám chỉ đến sự sung sướng và đau khổ ở đời này. Tin mừng cho thấy không phải hễ sung sướng hay đau khổ ở đời này đã là bị họa hay được chúc phúc. Nhưng điều quan trọng là người ta hiểu và đón nhận những điều đó trong ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa như thế nào. Sau bốn mối phúc, Thánh Luca nói đến bốn mối họa tương phản như một lời tuyên bố dành cho những người đã thụ hưởng trên đời và nhằm làm nổi bật bốn mối phúc, làm nổi bật các lời hứa và đòi hỏi đối với người môn đệ Đức Kitô. Đây có thể không phải là những lời nguyền rủa hay những lời buộc tội gay gắt, nhưng có thể là những lời than van ái ngại hay lời ngâm đe nhằm kêu gọi người đời ăn năn hối cải. Quý vị và các bạn thân mến, trong tất cả các nền văn hóa và xã hội, người ta đều cho rằng có nhiều tiền của là được sung sướng, hạnh phúc. Vậy phải hiểu thế nào với điều Đức Giê-xu nói về các mối phúc trong bài tin mừng hôm nay? Là người Công giáo, không ai trong chúng ta không nghe nói về mẹ Teresa Calcutta, người sáng lập dòng thừa sai bác ái, được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong thánh vào năm 2016. Cả cuộc đời của mẹ chỉ biết sống cho người khác. Chiếc xe hơi được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 tặng ở Bombay, Ấn Độ, mẹ đã bán đi lấy tiền xây dựng một trung tâm cho bệnh nhân phong. Số tiền nhận từ giải Nobel Hòa bình Thế giới và giải Hòa bình Gioan 23 của Vatican, mẹ dùng xây dựng bệnh viện và nhà cửa cho người nghèo, tuyệt nhiên không giữ lại cho mình một thứ gì. Cả cuộc đời của mẹ tận hiến cho người nghèo và thuộc về người nghèo đói khổ đau. Hay như Thánh Phanxicô Assisi, cách chúng ta 8 thế kỷ, dù là con của một thương gia giàu có, nhưng đã từ bỏ tất cả để sống cuộc đời nghèo khó với các đồng môn, ngày ngày đi ăn xin đồ bố thí. Họ không phải là những người điên khùng, nhưng hoàn toàn sáng suốt. Quyết định sống nghèo của họ không phải là bốc đồng nhất thời, nhưng là kết quả của một thời gian dài suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng và chọn lựa. Những chọn lựa có vẻ ngược đời trên đây khiến chúng ta suy nghĩ. Có nhiều giá trị cao đẹp trong nghèo khó, nên họ mới chọn lựa như vậy. Chúng ta phải khẳng định rằng Thiên Chúa không đề cao nghèo khó hay đau khổ. Chính Đức Giê-xu cũng không coi nghèo khó và đau khổ là cùng đích. Trái lại, mục đích chính yếu của người là giải thoát nhân loại khỏi khổ đau. Nói cách khác, được cứu độ đó chính là hạnh phúc đích thật, hạnh phúc mà Đức Giê-xu đem lại. Như vậy, bốn lời của trách hay những mối họa mà Đức Giê-xu nói đến trong bài tin mừng, trước hết đó là những lời cảnh tỉnh cho những ai đang hưởng sự giàu sang sung túc. Họ cần phải biết sử dụng tiền bạc của mình và những tài năng Thiên Chúa ban tặng cách xứng đáng và hợp lý, cũng như biết chia sẻ với những anh chị em túng thiếu và gặp khó khăn. Trong cơn khủng hoảng vì đại dịch ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam vào giữa năm 2021 vừa qua, bên cạnh những y bác sĩ ngày đêm vất vả chăm lo cho bệnh nhân nhiễm COVID, còn có rất nhiều người khá giả bỏ ra nhiều thời gian, tiền của san sẻ với những người bị phong tỏa tại nhà, những người không còn tiền để mua đồ ăn thức uống. Bên cạnh đó, có những người thiện nguyện sẵn sàng hy sinh cả sự an toàn của bản thân, đi phân phát đồ cứu trợ cho những gia đình gặp khó khăn hay có người nhiễm bệnh. Đã có ít là hai người nổi tiếng bị nhiễm COVID là anh chủ quán cơm từ thiện Cường Béo và ca sĩ Phi Nhung đã từ giã cõi đời. Chúng ta cũng ghi nhận những người dân nghèo ở các vùng xa, quảng đại dâng tặng hoa màu ruộng vườn của mình, hỗ trợ cho những nơi đang bị dịch COVID hoành hành. Họ là những người dám sống nghèo khó trong tinh thần và vật chất. Họ muốn cho mọi người thấy, đằng sau tiền bạc của cải, còn có những giá trị cao cả hơn, như tình yêu thương, tình người, lòng nhân đạo. Nói cho cùng, dù giàu sang hay nghèo khó, mọi người đều có thể trở thành người nghèo của Thiên Chúa, những người dám cho đi tất cả vì yêu mến và dám tín thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta, dẫu là nghèo khó vất vả, khổ đau hay giàu có, luôn biết chọn Thiên Chúa là niềm cậy trông, là niềm hạnh phúc đích thật của đời mình. Amen.